Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi để dùng trong nhóm nhỏ. Nếu muốn nhận những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Trong các bài trước, chúng ta đã nhìn vào những diễn biến trong cuộc đời trinh nữ Mary từ khi gặp thiên sứ cho đến khi Chúa Giêsu chào đời. Qua thái độ, phản ứng và lời nói của Mary, chúng ta thấy bà là người được ơn Chúa. Khi gặp thiên sứ và nghe lời thiên sứ phán truyền, Mary khiêm nhường thuận phục ý Chúa. Trong hành trình từ Nazareth về Bethlehem, trong lúc thai nghén vất vả, Mary không có một lời than. Khi sinh con trong chuồng chiên lạnh lẽo, dơ bẩn, Mary cũng yên lặng chấp nhận. Trong thời gian cưu mang con Đức Chúa Trời, cũng như khi sinh hạ Ngài, Mary hẳn không tránh được những lời dèm chê của người chung quanh. Nhưng vì thuận phục, chấp nhận công tác Chúa giao, Mary đã quên mình, chịu mang tiếng xấu để chương trình của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Và hôm nay, chúng ta sẽ học về những diễn biến xảy ra sau khi Chúa Giêsu ra đời. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi thứ 14 trong bài học về trinh nữ Mary. Câu hỏi thứ 14. Xin đọc Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 8 đến câu 12, và cho biết diễn biến đầu tiên xảy ra trong đêm Chúa ra đời là gì. Phúc Âm Luca ghi như vậy. Vả, cũng trong miền đó, có mấy gã chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Phúc Âm Luca chương 2, câu 8 đến câu 12. Trong đêm Chúa Giêsu ra chào đời, trong chuồng chiên máng cỏ, một nhóm mục đồng chăn chiên trên ngọn đồi gần làng Bethlehem được thiên sứ hiện đến báo cho họ biết là đấng cứu thế đã giáng trần. Đây là điều đặc biệt, là ơn phước lớn lao Chúa ban cho những người thấp thỏi tầm thường nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Vì vậy, diễn biến đầu tiên xảy ra sau khi Chúa Giêsu chào đời là các mục đồng được thiên sứ hiện đến báo tin Chúa cứu thế đã ra đời. Câu hỏi số 15. Phản ứng đầu tiên của các mục đồng là gì? Tại sao họ phản ứng như vậy? Và thiên sứ đã nói gì? Thưa quý vị, phản ứng đầu tiên cũng là phản ứng tự nhiên của các mục đồng khi thấy thiên sứ hiện ra là sợ. Đúng ra là họ kinh hoảng. Họ đang ngồi trong đêm tối yên tĩnh an lành chăm sóc đàn chiên. Bỗng có thiên sứ hiện ra với vinh quang chói lòa, khiến cả vùng trời đang đen tối trở nên sáng chói. Thấy các mục đồng sợ, thiên sứ bảo họ đừng sợ và báo cho họ một tin mừng lớn, đó là Chúa Cứu Thế đã ra đời. Thiên sứ nói, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Không những cho biết nơi Chúa Cứu Thế sinh ra, các thiên sứ cũng cho một đồng dấu hiệu để họ có thể tìm gặp Ngài. Dấu hiệu đó là một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Câu hỏi thứ 16 của bài học hôm nay. Theo Luca chương 2 câu 15 đến 17, sau khi nghe thiên sứ báo tin, các mục đồng đã làm gì? Kinh Thánh ghi như vậy. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Khi các thiên sứ biến đi rồi, mấy anh mục đồng không sợ nữa, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lời thiên sứ vừa nói. Và với lòng đơn sơ, chân thành, họ tin lời thiên sứ, nên họ bảo nhau đi đến thành Bethlehem ngay để được thấy những điều thiên sứ đã cho biết. Không một chút nghi ngờ, cũng không đắn đo, suy nghĩ, các mục đồng đã vội vàng đi đến đó. Lòng hăng hái đi tìm Chúa hài đồng để tôn thờ cho thấy có lẽ đức tin chân thành của các mục đồng là lý do khiến thiên sứ không báo tin cho ai khác mà lại báo tin cho họ. Chúng ta hãy tưởng tượng khi đến Bethlehem gặp Mary, Joseph và nhất là khi thấy Chúa hài đồng bọc trong khăn nằm trong máng cỏ đúng như lời thiên sứ mô tả, các mục đồng vui mừng biết bao. Vì thế, họ kể lại cho mọi người nghe về việc thiên sứ đã hiện đến với họ trong hào quang sáng ngời và báo cho họ biết mọi chi tiết về Chúa Cứu Thế, đúng như điều họ đã gặp và đã thấy. Câu hỏi thứ 17 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Luca chương 2 câu 18 đến 20 và cho biết bà Mary phản ứng như thế nào khi nghe những điều các anh chăn chiên kể lại. Kinh Thánh ghi như vậy. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Trích Phúc Âm Luca chương 2 câu 18 đến 20. Khi các mục đồng kể lại việc họ gặp thiên sứ và những điều thiên sứ nói về Chúa hài đồng, mọi người có mặt đều ngạc nhiên, vui mừng trước những lời tường thuật đầy thích thú. Lúc đó bà Mary cũng có thể góp phần vào câu chuyện, có thể kể lại việc thiên sứ hiện ra với bà từ lúc ban đầu. Nhưng Mary không nói gì cả. Kinh Thánh ghi rằng, trong khi mọi người ngạc nhiên về những gì họ nghe, thì Mary yên lặng, ghi nhớ mọi điều đó và suy nghĩ trong lòng. Thưa quý vị, chi tiết này một lần nữa cho thấy bà Mary là người trầm tĩnh, yên lặng nhưng rất là sâu sắc. Bà yên lặng quan sát sự việc, ghi nhớ mọi điều xảy ra, mọi lời người chung quanh nói về con thánh và suy nghĩ trong lòng về những điều đó. Có lẽ Mary yên lặng dâng lời cảm tạ Chúa. Bà nghĩ đến những lời thiên sứ nói với bà lúc ban đầu, những gì thiên sứ nói với Joseph trong chiêm bao. Và giờ đây, các mục đồng kể lại lời thiên sứ nói với họ. Tất cả đều ăn khớp với nhau một cách tuyệt vời. Mary không nói ra, nhưng nàng tin chắc trong lòng rằng em bé trai mà nàng vừa sinh hạ chính là con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu tinh mà nhân loại đã trông đợi suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ đến câu hỏi thứ 18. Phúc âm Luca chương 2 câu 22 đến 24 ghi lại một diễn biến khác liên quan đến Chúa Hài Đồng và bà Mary. Diễn biến đó là gì? Phúc âm Luca chương 2 câu 22 đến 24 ghi lại việc dân Chúa hài đồng trong đền thờ. Kinh Thánh ghi: Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cưu hoặc bồ câu con, như luật pháp Chúa truyền. Luật về sự tinh sạch mà Chúa truyền cho dân Ngài qua Môi-se được ghi trong Lê-vi-ký như sau: Khi nào một người đàn bà thọ thai và sinh một con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm lễ cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 30 ngày, không nên đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Trích Lê-vi-ký chương 12 câu 2 đến câu 4. So sánh với chi tiết trong Luca chương 2, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Ông Giô-sép và bà Ma-ri đã làm theo đúng luật Môi-se. Đó là khi đã hết những ngày tinh sạch, tức là khoảng 30 ngày, cha mẹ Chúa đem Ngài lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời, vì tất cả con trai đầu lòng trong gia đình con dân Chúa là thuộc về Đức Chúa Trời. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 13, câu 2 và câu 12. Việc ông Giô-sép và bà Ma-ri đem Chúa Giê-xu lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời cho thấy ông bà tuân giữ đúng luật Môi-se. Nhưng lễ vật ông bà dâng trong dịp này cho thấy ông bà thuộc vào nhóm những người nghèo. Vì thay vì dâng con chiên, ông bà chỉ dâng một đôi chim mà thôi. Câu hỏi thứ 19. Xin đọc Luca chương 2 từ câu 25 đến 35 và cho biết khi đang ở trong đền thờ, Ma-ri và Giô-sép đã gặp ai và người đó nói gì? Kinh Thánh ghi: Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy, người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sẵn đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Và Kinh Thánh cho biết ông Giô-sép và bà Ma-ri lấy làm lạ về những lời cụ Si-mê-ôn nói về con trẻ. Sau đó, cụ Si-mê-ôn chúc phước cho hai vợ chồng và nói với bà Ma-ri rằng: Con trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người vấp ngã hoặc dấy lên trong Israel, và khi Ngài nói lên sự thật trong lòng người, người ta sẽ chống lại Ngài. Riêng với Ma-ri, cụ Si-mê-ôn nói: Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng người. Thưa quý vị, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cụ Si-mê-ôn nói tiên tri về những đau đớn mà bà Ma-ri sẽ phải chịu, nhất là khi Chúa Giê-xu bị ngược đãi, hành hạ và bị chết cách đau đớn trên thập giá vì tội của nhân loại. Trước những lời các vị thánh trong đền thờ ca tụng và nói về con của mình, bà Ma-ri chỉ yên lặng nghe và ghi nhớ những điều đó trong lòng. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ma-ri đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.